Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về giáo huấn của Giáo hội Singapore về bảo vệ thiên nhiên. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ thuật lại quyết định của một người bị liệt toàn thân, sống với sứ vụ mang hy vọng cho những người thất vọng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, chiều 21 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video đến hội nghị lần thứ 11 của Hiệp hội Hàng hải Kitô giáo quốc tế, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 10 tại Cao Hùng, Đài Loan. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng Hiệp hội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập với một tinh thần mới trong việc phục vụ những người đi biển. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội suy tư về cách thức hỗ trợ hiệu quả cho những người đi biển, thợ đánh cá và gia đình của họ. Ngài nhắc lại tông thư Stella Maris năm 1997 của Thánh Giáo Hoàng John Paul II về những đường lối căn bản trong việc chăm sóc mục vụ này, làm sao để những người dân biển có đầy đủ các phương tiện cần thiết để được dẫn đến một đời sống thánh thiện. Lời chúc mừng và mời gọi của Đức Thánh Cha không chỉ nhắm đến những người Công giáo mà còn đến các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác, làm sao để những người trên biển nhận được sự trợ giúp của họ, có thể biết Chúa Giêsu Kitô và sống theo những giá trị tin mừng, đồng thời tôn trọng lẫn nhau. Cũng trong tinh thần này, Đức Thánh Cha mong những người phục vụ trong việc mục vụ khó khăn này làm việc trong tinh thần đại kết. Hiệp hội Hàng hải Kitô giáo quốc tế là một tổ chức Kitô giáo phi lợi nhuận, hoạt động vì lợi ích của những người đi biển trên toàn thế giới. Tổ chức được thành lập năm 1969, hiện nay có hơn 450 trung tâm hàng hải và 900 tuyên úy tại khoảng 125 quốc gia. Hiệp hội Hàng hải Kitô giáo quốc tế được đăng ký như một tổ chức bác ái tại Anh Quốc và xứ Wales.
Vatican, trong năm 2017, số tín hữu Công giáo là 1.313.278.000, chiếm 13,73% dân số toàn thế giới, tăng 0,06%. Số tử sai giáo dân và giáo lý viên cũng gia tăng đều tại các châu lục, trong khi số linh mục, tu sĩ và chúng sinh đều giảm so với năm 2016. Nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 93, Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, được cử hành trong bối cảnh tháng truyền giáo ngoại thường, tháng 10 năm 2019. Như thường lệ, hãng tin Fides đưa ra một số thống kê được chọn để cung cấp một cái nhìn tổng thể về giáo hội trên toàn thế giới. Các số liệu thống kê trích từ niên giám tòa thánh và được cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017, liên quan đến các thành phần trong giáo hội, các cơ sở mục vụ, các hoạt động trong lĩnh vực y tế, từ thiện và giáo dục.
Theo thống kê này, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, dân số trên thế giới là 7.408.374.000, tăng 56 triệu người so với năm 2016 trước đó. Dân số gia tăng cao nhất là tại châu Phi, rồi đến châu Á, tiếp đến là châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Đặc biệt, sau 3 năm liên tục giảm, dân số châu Âu tăng hơn 1 triệu người trong năm 2017. Cũng vào ngày cuối năm 2017, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới là 1.313.278.000, tăng 14.219.000, bằng với số tín hữu gia tăng trong năm 2016. Sau 3 năm liên tục giảm, số tín hữu Công giáo tại châu Âu tăng 259.000 trong năm 2017. Số tín hữu tại các châu lục khác cũng gia tăng, đặc biệt là châu Phi với hơn 5 triệu rưỡi, tiếp đến là Mỹ Châu với hơn 6 triệu và Á Châu hơn 2 triệu. Với tỷ số gia tăng, tỷ lệ trung bình giáo dân mà một linh mục phải chăm sóc một vụ cũng gia tăng. Trung bình là 3.168 tín hữu cho một linh mục. Số cơ sở truyền giáo có một linh mục thường trú tăng thêm 2.659. Đặc biệt, tại Mỹ Châu tăng thêm 460 điểm và Á Châu thêm 133, trong khi tại châu Phi và châu Âu có suy giảm. Cách chung, các cơ sở truyền giáo không có linh mục thường trú giảm tại tất cả các châu lục, tổng cộng giảm bớt 4.696 cơ sở. Số giám mục trong năm 2017 là 5.389 vị, tăng thêm 36 vị so với năm 2016. Số linh mục trong năm 2017 giảm 387 vị. còn lại 414.582 vị, trong số này có 281.810 linh mục triều và 132.772 linh mục dòng. Số linh mục tại châu Âu giảm nhiều nhất, 2.946 vị, trong khi tại châu Phi và châu Á, mỗi nơi tăng hơn 1.000 vị. Số phó tế vĩnh viễn gia tăng thêm 582 vị, với tổng số là 46.894 vị. Châu Mỹ có số phó tế vĩnh viễn tăng thêm nhiều nhất, 408 vị. Năm thứ năm liên tiếp, các nam tu sĩ không phải là linh mục, suy giảm. Năm 2017 giảm gần 1.100 vị, tổng cộng còn 51.535 vị. Chỉ có tại châu Phi tăng 48 vị, còn tại các châu lục khác đều giảm. Số nữ tu cũng giảm bớt 10.535 chị, xuống còn 648.910 chị. Tại Phi Châu tăng gần 1.500 chị và Á Châu tăng 1.118 chị, còn tại châu Âu giảm gần 8.000 và châu Mỹ giảm gần 5.000. Số thành viên kết tu hội đời nam còn 585 vị, giảm nhẹ tại các châu lục. Đồng thời, kết tu hội đời nữ cũng giảm bớt 343 thành viên, xuống còn 22.057 chị.
Số các thừa sai giáo dân và giáo lý viên trên toàn thế giới là 355.800, tăng 1.057, đặc biệt tại châu Âu tăng 836 và châu Mỹ tăng 691. Số giáo lý viên tổng cộng trên 5 châu lục là 3.120.321. Chỉ có châu Âu bị giảm gần 2.900 người, còn tại các châu lục khác đều gia tăng. Đặc biệt tại Mỹ Châu tăng 22.532 người và Phi Châu tăng 11.405 người. Số đại chúng sinh, cả triều và dòng giảm hơn 800 trong năm 2017, tổng số còn 115.328 thầy. Châu Phi tăng 786 thầy, trong khi các châu lục khác, Mỹ Châu giảm 853, Âu Châu giảm 401 và Á Châu giảm 385. Số tiểu chúng sinh cũng giảm 835 người, còn 100.781. Trong lĩnh vực giáo dục, Công giáo điều hành hơn 71.000 trường mẫu giáo, với gần 7.304.000 học sinh. 101.527 trường tiểu học, với hơn 34.558.000 học sinh. 48.560 trường trung học cơ sở, với hơn 20.320.000 học sinh. Xã hội còn đào tạo gần 2.346.000 học sinh trung học và hơn 2.945.000 sinh viên đại học.
Vatican, Thượng hội đồng giám mục về Amazon bước sang tuần cuối, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Sau các phiên họp toàn thể, các nghị vụ hiện đang tổng hợp lại các kết quả làm việc từ các nhóm làm việc nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Ấn Độ Osvan Gracias, tổng giám mục Bombay, một nghị vụ của Thượng hội đồng, cho biết Ngài nhìn thấy những điểm tương đồng giữa Amazon và châu Á nói chung cũng như Ấn Độ nói riêng. Những thách đố hiện tại của giáo hội tại châu Á và Ấn Độ nói riêng có thể được tìm thấy từ các cuộc thảo luận về Amazon. Thượng hội đồng cho thấy vấn đề người bản địa bị bóc lột và khai thác. Đức Hồng Y Gracias nói rằng, ở Ấn Độ cũng xảy ra điều tương tự. Người Adivasis và các bộ lạc là những dân tộc bản địa của chúng tôi. Đất của họ bị tước đoạt. Pháp luật đang được thông qua để tước đi những đặc quyền mà họ có. Nhiều người từ nhiều thế kỷ đã cư ngụ trên lãnh thổ của họ, nhưng họ quen với việc không có những giấy tờ tùy thân. Một cách bất ngờ, người ta đến và nói rằng họ không có giấy tờ thích hợp, vì thế đất của họ đang bị lấy đi. Đức Hồng Y Krasat cũng nói rằng vấn đề phá rừng dù mức độ thấp hơn ở Amazon, nhưng tại Ấn Độ cũng đang xảy ra ở mức độ nghiêm trọng. Các doanh nghiệp đang chiếm đất và các mảng xanh bị giảm dần đi. Đức Hồng Y Krasat là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, gồm các giám mục nghi lễ Latin của Ấn Độ và của hai giáo hội Công giáo thuộc hai nghi lễ Đông Phương, Siro Malabar và Siro Malankara. Đức Hồng Y Krasat cũng là cựu Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Roma, hôm Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, hơn nửa thế kỷ sau khi một nhóm giám mục tại Công đồng Vatican II đưa ra một cam kết long trọng, sống lối sống đơn giản gần gũi với người dân của họ. Một nhóm nghị phụ đang tham dự Thượng hội đồng giám mục về Amazon đã ký một hiệp ước mới tại hang tọa đạo Domitila. Hiệp ước các hang tọa đạo được ký lần đầu bởi 42 giám mục vào ngày 16 tháng 11 năm 1965 tại hang tọa đạo Domitila. Nhân dịp này, Đức Hồng Y người Brazil Claudio Homes Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng đã chủ tế thánh lễ tại hang Toại Đạo để xin ơn trung thành theo tinh thần của Chúa Kitô trong việc phục vụ người nghèo. Nhóm các nghị phụ đã ký và cam kết thực hành các điểm có trong tài liệu có tên Hiệp ước các hang Toại Đạo vì ngôi nhà chung, vì một xã hội của miền Amazon, nghèo khó và phục vụ, tiên tri và người Samaria.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về giáo huấn của Giáo hội Singapore về bảo vệ thiên nhiên.
Quý thính giả thân mến, trong lúc Thượng hội đồng giáo mục về Amazon đang diễn ra, thì đồng thời cũng có các phong trào chống biến đổi khí hậu lên tiếng bảo vệ thiên nhiên, làm cho chủ đề về sinh thái học trở thành một chủ đề được thảo luận nóng bỏng ngay cả giữa những người công giáo. Tuy nhiên, một điều không hay xảy ra, đôi khi vì quá chú trọng việc bảo vệ thiên nhiên mà các phong trào này đã đi ngược lại giáo huấn của giáo hội công giáo về mối tương quan giữa sự hiện hữu của con người và thiên nhiên. Thậm chí, họ còn đi xa đến mức phủ nhận con người là đỉnh cao của công trình tạo dựng. Trước hiện trạng này, Hội đồng Giáo mục Singapore đã công bố một tài liệu suy tư về sinh thái học và giáo huấn xã hội của giáo hội, đặc biệt liên quan đến việc đánh giá về nhân khẩu học và việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết này.
Sự hiện hữu của con người và mối tương quan của con người với thiên nhiên. Phát triển năng lượng tái tạo, kiểm soát dân số, phạt người gây ô nhiễm, trở về với thiên nhiên, khám phá không gian. Đây là những giải pháp và đề xuất của các nhóm quan tâm đến vấn đề môi trường đặt ra. Nhưng phải chăng tất cả các ý kiến này có giá trị như nhau và có thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức? Câu trả lời là không. Vì niềm tin của chúng ta về mối tương quan giữa con người và thế giới tự nhiên ảnh hưởng đến các giải pháp mà chúng ta đề xuất. Và điều căn bản là phải phân biệt giữa các ý thức hệ phù hợp với đức tin công giáo và những ý thức hệ nào không phù hợp với đức tin. Thiên nhiên hay vũ trụ không phải là Thiên Chúa. Một ý tưởng phổ biến hiện nay đó là Thiên Chúa và thiên nhiên là một, gần gũi với thiên nhiên hoặc kết hợp với vũ trụ là nên thánh. Nhưng điều này là sai. Thánh Francisco Assisi, vị thánh bảo trợ hệ sinh thái, phân biệt rõ ràng giữa Thiên Chúa và thiên nhiên. Lời đáp trả của thánh nhân đối với thiên nhiên là ca ngợi đấng tạo hóa và yêu thương thụ tạo. Có những người quá ca ngợi trái đất đến mức nâng lên thánh thiên, sở dĩ đề cao như vậy vì họ cho rằng trái đất nuôi dưỡng thể xác con người. Hệ tư tưởng này được gọi là thuyết phím thần, có thể dẫn đến việc từ chối hoạt động của con người, ích lợi của khoa học và công nghệ. Hệ tư tưởng này cho rằng, trong việc trở lại lý tưởng hóa tình trạng tự nhiên, thì trái đất có khả năng hỗ trợ nhiều hơn so với con người.
Con người không chỉ là một sinh vật trong số nhiều sinh vật khác. Các giải thích theo kiểu thế tục của thuyết phím thần quá nghiêng về sinh thái học, cho rằng thế giới tự nhiên tồn tại trong sự cân bằng hoàn hảo và nhân loại không có quyền can thiệp vào nó. Chúng ta chỉ đơn giản là một loài trong số hàng triệu loài, không có gì đặc biệt hơn chim thú hay vi khuẩn. Các nhà sinh thái học đã bác bỏ giáo huấn của giáo hội về hệ thống cấp bậc công trình sáng tạo và con người là đỉnh cao của công trình sáng tạo, giáo lý giáo hội công giáo số 343, với nhiệm vụ cai quản mọi sự. Vì theo quan điểm của họ, thực chất con người không có quyền tồn tại. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng sinh thái là hạn chế dân số. Ông Agne Næss, triết gia người Na Uy, đề xuất giảm dân số xuống còn 100 triệu người, trong khi nhà hoạt động môi trường David Foreman nói rằng người dân ở thế giới thứ ba nên bị chết đói. Ý kiến cho rằng một số người nên chết hoặc phải ngăn chặn sinh sản để những người khác có thể duy trì mức sống của họ, che đậy một tâm thức phân biệt chủng tộc. Bởi vì, thực tế người dân ở các nước đang phát triển là những người tiêu thụ ít tài nguyên hơn và dễ bị tổn thương hơn do sự biến đổi khí hậu. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong Laudato Si, không phải là một cách đối diện với vấn đề khi đổ lỗi cho sự gia tăng dân số, nhưng lại không cho đó là do chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan và chọn lọc của một số người. Thiên nhiên không phải lúc nào cũng tốt, nhân tạo không phải lúc nào cũng xấu. Quá thiên về sinh thái học sẽ dẫn đến một chủ nghĩa môi trường quá độ. Những người quá thiên về vấn đề này cho rằng hoạt động của con người là tiêu cực vì nó làm xáo trộn sự cân bằng của một thế giới hài hòa hoàn hảo. Những người ủng hộ nó từ chối đô thị hóa, công nghiệp hóa và thậm chí nông nghiệp. Họ tin rằng nó có thể gây thiệt hại cho trái đất. nhưng giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng hành động của con người là tốt, là một sự cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại điều thiện hảo cho công trình tạo dựng hữu hình. Theo giáo lý Hội Thánh Công giáo số 378, chính Chúa Giê-xu không bao giờ né tránh công nghệ. Ngài làm việc với các dụng cụ nghề mộc và di chuyển bằng thuyền mặt, dù Ngài có thể đi trên mặt nước. Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng, người Kitô hữu không bao giờ nghĩ rằng các công trình do con người dùng tài năng và sức lực riêng để thực hiện là chống đối quyền năng Thiên Chúa, cũng không coi thụ tạo có lý trí như một địch thủ của tạo hóa, nhưng công nhận rằng các thắng lợi của nhân loại là dấu chỉ biểu hiện sự cao cả của Thiên Chúa và là kết quả của ý định khôn lường của Ngài. Theo Tổng huấn Gaudium et Spes số 34, do đó khi chúng ta sử dụng khả năng Chúa ban để phát triển các công nghệ, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giúp chúng ta tái chế tốt hơn là điều phù hợp với đạo đức luân lý. Như qua nhiều thế kỷ, chúng ta đã nhận thức công nghệ, nuôi dưỡng và chữa lành, xây dựng và giáo dục, và cuối cùng cho phép người khuyết tật sống xứng nhân phẩm.
Công nghệ không phải là đấng cứu độ. Đây là một cám dỗ khi coi tiến bộ công nghệ là điều thiết yếu, có thể cứu chúng ta khỏi những tác động của biến đổi khí hậu nhân tạo. Nhưng ngay cả khi các công nghệ mới đã được phát triển, trước khi chúng có thể được sản xuất hàng loạt và thực hiện trên quy mô toàn cầu, chúng ta phải có ý thức lựa chọn lối sống, tôn trọng môi trường hơn. Là những người bảo vệ công trình sáng tạo, chúng ta nhớ rằng môi trường tự nhiên không chỉ là vấn đề xử lý theo ý muốn chúng ta. Những cải tiến về công nghệ phải tôn trọng những gì Chúa đã đặt để hiển nhiên trong công trình sáng tạo và không coi đó là một trở ngại cần phải vượt qua. Tình trạng sa sút của công trình sáng tạo có nghĩa là mọi giải pháp có thể có những ưu và nhược điểm. Chúng ta phải phán đoán thận trọng để đánh giá các tác động có thể xảy ra, không chỉ đối với môi trường tự nhiên mà còn đối với nền kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Như ông Môi-se nhắc nhở dân Israel, anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay là một lời mời xem lại cách sống của mình, cách sống mà trong nhiều vùng trên trái đất thường hướng về chủ nghĩa hưởng lạc và tiêu thụ, không quan tâm đến những điều tai hại từ đó gây nên. Chúng ta cần có một sự thay đổi tâm thức giúp đón nhận những cách sống mới, trong đó những yếu tố xác định cho việc chọn lựa, tiết kiệm và đầu tư sẽ là việc tìm chân thiện mỹ, cũng như sự hiệp thông với những người khác để có sự tăng trưởng chung. Giải pháp chung cho khủng hoảng môi trường. Các giải pháp đích thực cho cuộc khủng hoảng môi trường chỉ đến từ sự hiểu biết đúng đắn về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, nhân loại và thiên nhiên. Tâm linh hóa quá mức công trình sáng tạo có thể dẫn đến việc làm giảm giá trị con người và sự phát triển toàn diện của con người. Nhưng quá lệ thuộc vào các giải pháp công nghệ sẽ làm cho chúng ta bỏ lỡ những cơ hội phát triển tình yêu tha nhân và công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại quyết định của một người bị liệt toàn thân, sống với sứ vụ mang hy vọng cho những người thất vọng.
Tôi đưa súng lên và chĩa vào đầu mình. Khi vừa đặt tay vào cò súng, tôi nhìn thấy tấm hình đứa con gái 6 tuổi của mình. Tôi tưởng tượng đứa bé đang nhìn tôi và tôi nghĩ, nếu bóp cò súng, anh không chỉ giết chính anh mà cả con bé nữa. Anh muốn giết nó à? Và tôi đã bỏ súng xuống. Vào lúc đó, tôi đã quyết định chiến đấu để tiếp tục sống. Đó là những lời chia sẻ của Tony Lombardo. Vào đầu những năm 1980, Tony đang sống một cuộc đời bình thường, có gia đình và có hai con. Anh không hề nghĩ đến việc chuẩn bị cho điều gì đang xảy đến với mình. Một buổi sáng, anh bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh thành hai hình. Rồi dần dần, nửa người bên trái của anh không chuyển động được. Những năm sau, anh dần dần mất khả năng cử động, chỉ còn lại bàn tay phải, có thể nhúc nhích. Tony bị đa xơ cứng. Từ một vận động viên trẻ tuổi, bất ngờ anh trở thành một người đàn ông bị giam cầm trên chiếc xe điện và không có hy vọng được chữa lành. Tony chia sẻ, tôi nhìn lên trời và hét lên, con ghét Chúa, tại sao Chúa đang làm điều này với con? Con là một người tốt, con không đánh đập vợ và các con, Chúa không thể là một Thiên Chúa tốt lành. Có điều gì không tốt đối với Chúa? con không đáng chịu một điều như thế. Vào một buổi sáng, quyết định kết thúc cuộc chiến, tôi đã đưa ra một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Tôi không còn thể chịu đựng những giới hạn do bệnh tình của tôi áp đặt cho tôi và gia đình tôi. Tôi đã không sẵn sàng chấp nhận tình trạng mới của mình. Một cuộc sống chỉ có những ngăn cản. Một cuộc sống như vậy không dành cho tôi. Nếu tôi không thể sống theo cách mà tôi đã quen, thì sự tồn tại của tôi không thể tiếp tục. Tôi biết rằng đã có cơ hội để kết thúc nỗi đau cảm xúc chỉ bằng cách bóp cò và kết thúc nỗi đau của tôi. Tôi nghĩ rằng cái chết của tôi sẽ tốt hơn cho tôi và cho mọi người. Tôi đã không làm điều đó. Trong khoảnh khắc sau đó, tôi cảm thấy một cảm xúc mới xâm chiếm con người tôi. Tôi đã hiểu rằng cuộc chiến có thể là khó khăn, nhưng tôi đã ở đỉnh cao của thách đố. Giờ đây tôi cảm thấy hy vọng, câu nói hãy chiến đấu vang dội trong tâm trí tôi. Trong nhiều trường hợp, trong cảm xúc đau đớn khôn cùng, tôi đã chịu đựng cơn đau khiến tôi không rời xúc phạm đến trời đất. Tôi biết rằng tôi phải vượt qua nỗi đau của mình và tôi tìm thấy khả năng chiến đấu trong trận chiến của mình. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi chiến đấu hết sức để tìm ra nơi đặc biệt và từ nơi đó bà chiến đấu chống bệnh ung thư. Mẹ của tôi đã không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Tôi đã học được điều đó sau khi gặp các anh hùng đã hy sinh một phần thân thể của họ trong trận chiến. Tôi đã học điều đó và trở nên ý thức hơn về tầm quan trọng công việc của các cảnh sát và lính cứu hỏa. Trong bệnh viện, tôi cũng đã nhìn thấy các bác sĩ và y tá sẵn sàng thực hiện cách quảng đại công việc của họ. Từ nơi mỗi người, tôi đã học được cách đặc biệt để có năng lượng chiến đấu. Tôi cảm thấy mình sống sót sau cơn bão, nhưng với bệnh đa xơ cứng thì không có cách nào để tái tạo những gì đã từng có. Những kỷ niệm còn nguyên đó, nhưng chỉ là những ý tưởng liên kết với quá khứ. Tôi không thể đem những điều từng có trở lại hiện tại được. Tôi cần có sự phục hồi tâm trí và tâm hồn. Tôi phải khám phá khả năng bày tỏ tình yêu với bất cứ ai sẵn lòng giúp đỡ tôi. Đây là bước đầu tiên giúp tôi hướng về ánh sáng. Tôi không biết bơi. Khi tôi còn bé, tôi đi bơi ở Brooklyn. Tôi bị chìm đến cổ. Một cơn sóng nhận chìm tôi xuống. Tôi tìm cách thoát ra và gào to cầu cứu, nhưng vô vọng. Dường như tôi ở dưới nước mãi mãi. Tôi không thể thở. Các lá phổi của tôi đang giết tôi. Tôi ý thức rằng mình đang chết. Vào lúc đó, tôi đã nói lời tạm biệt với cha mẹ và em tôi. Điều cuối cùng tôi nói chính là: Chúa ơi, xin đưa ai đó đến kéo con lên. Tôi chưa nói hết lời này thì một người nào đó đã nắm lấy cánh tay tôi và lôi tôi lên. Khi đó tôi chưa biết, nhưng Chúa cho người đàn ông đó cứu tôi để tôi sống và thực hiện những điều được giao phó cho tôi. Cứu sống tôi là công việc của Chúa. Tôi tin chắc rằng bổn phận của tôi là sống với bệnh đa xơ cứng và đáp trả điều tôi đã nhận được. Nhiều năm sau, ở đỉnh điểm của sự tức giận của tôi đối với Chúa, câu chuyện ngày hôm đó trở lại trong tâm trí. Đó là một khoảnh khắc quyết định. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Đây là nơi Chúa muốn tôi. Niềm tin mà tôi tìm thấy không phải là thứ tôi học được vì hoàn cảnh của tôi, mà là thứ gì đó ẩn giấu trong tôi và đã tìm thấy một nơi để phát triển khi cần thiết nhất. Một hạt giống được gieo nơi tôi khi tôi còn là một thiếu niên và tôi cảm ơn cha mẹ đã chia sẻ niềm tin của họ với tôi. Tôi đến nhà nguyện chầu thánh thể thường xuyên khi có thể. Tôi ngồi và cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì tất cả những gì Chúa đã làm cho tôi. Tôi cảm ơn vợ tôi, các con tôi, gia đình tôi và những người xung quanh tôi, và thậm chí cho bệnh đa xơ cứng. Tôi nói đùa với Chúa, nếu đây là điều Chúa muốn cho con hy vọng sẽ làm tốt công việc. Sứ vụ của tôi là mang hy vọng đến cho mọi người bằng cách dạy họ cách đối mặt với thử thách thể lý. Điều này được thực hiện không chỉ với hy vọng vượt qua bất kỳ trở ngại nào mà cuộc sống đặt trên con đường của chúng ta, mà còn hiểu rằng chúng ta không được làm mọi thứ một cách đơn độc. Chúng ta có thể kể câu chuyện của mình và cho người khác cùng niềm hy vọng sẽ cho phép họ đối mặt với trận chiến của họ và kể câu chuyện của họ. Tony đã trải qua tuyệt vọng sâu thẳm để xây dựng cuộc sống, tạo dựng gia đình và trở thành nguồn cảm hứng cho vô số người bất chấp những hạn chế mà anh từng tin rằng không thể vượt qua. Chứng tá của anh cho thấy rằng mỗi cuộc sống, bất kể những thách thức mà phải đối mặt, đều quan trọng, thánh thiên và tươi đẹp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.